mình là em của Phật, em của Phật thành ra được thương yêu, được rất là giỏi, tha nhân, nghe đâu nhớ đó, giống như cái tủ vậy. Đức Phật nói năm nay mình gom nhớ chưa? Cho nên khi mà Đức Phật chết xong rồi á, Đức Phật nhập niết bàn á, thì mình là người sẽ cùng duyên mạng với ai đâu. Nhưng mà trong đại hội chúng tập đó là không thể không a la hán. Trong đại hội chúng tập tất cả đều phải là a la hán. Thì có từ nhà ngàn không có đâu là.
Cho nên bị ngài cho biết đuổi là thần kinh nữa.
Thì ý đây muốn nói rằng là cái mà cái u mê ám kiến của mình nó một phần nữa là do mình không có tu tập đúng trí tuệ của nó, và đồng thời nữa là mình không tu tập cái thiện nghiệp, là từ xa cái trộm cắp rồi đó, mình phải dùng cái thiện nghiệp đó mình tu tập bố thí để sau này mình có thể có một cái kho tài sản bằng trí tuệ thông minh mà mình có thể thu lượm được tất cả các giáo lý. Rồi để nhớ là giáo lý của Phật nó không phải khó nghe, nhưng mà nếu một cái người không có thân thơ, một cái người mà thiếu trí mà nghe không có hiểu, hay là nếu mà chúng ta hiểu lầm á thì biến thành đi trình như nãy chúng tôi nói là nó sẽ sai lầm. Cho nên mình tu bao lâu tu nó lạc pháp, tu bậy bạ, hay gọi là tu mà nó đáng lẽ thành Phật này không thành, mà nó thành cái gì đâu. Mà bây giờ người ta hay thành tùm lum tà la, nó không hết được. Bởi vậy có nhiều Phật tử họ nghĩ rằng họ có khả năng tu cao hơn các thầy, chứ phải không? Nhưng mà thật sự có những Phật tử có khả năng cao hơn các vị thầy chứ phải là không? Nhưng mà cái đó nó có giới hạn, không phải là hầu hết đó. Tức là có nhiều Phật tử họ thật là cố quyết tu, và đồng thời họ có những tiến bộ nội tâm thức là sao. Và nếu ông thầy mà ông không tu thì như ông phải thấp thôi. Thì ông thầy ông tu tức là ông có hình tướng là ông thầy, nhưng mà nội tâm và đồng thời cái sự chế ngự ông cũng cao, thì như ông cũng thua Phật tử thôi. Nhưng mà Phật tử nếu hiểu lầm nghĩ rằng mình tu cao mà đồng thời mình hiểu rộng và mình có thể cao ông thầy, là khi nào mình có tâm tư đó thì những hình ngã mạn mà Phật tử biết hả, cái ngã mình nó lớn chừng nào là đạo nó xa rồi, nó không bao giờ gần. Cái đầu tiên mà mình thua người ta tức là cái ngã đó. Cho nên cái đạo mà cao hay không á là người ta nhìn vào cái tự ngã. Chứ bình thường mình nói là mình tu hành thế nào người ta cũng không nhìn thấy được hết. Nhưng mà khi xảy ra cố sự, chẳng hạn là lời nói, việc làm, hành động mình đó, khởi ra người ta nhìn vào đó, đánh giá biết rằng vị đó có đức hạnh và không có đức hạnh, có đạo cao và không có đạo cao. Lần trước mình cũng kể người nghe cái chuyện tiền mà thiền sư mà gọi là thế à đó, vậy đó. Tức là một thiền sư hay nguyên là một thiền sư nổi tiếng, vậy mà bây giờ bị người ta ghét cho rằng là lấy một cô con gái ngoài chợ có bầu đó. Rồi bây giờ người ta nói rồi, khi mà con gái đẻ xong rồi đưa trao đứa con ổng thì danh tiếng mất hết trơn rồi, chùa ổng có đi hàng ngàn người, bây giờ còn có mấy người là bởi vì ai cũng nói rằng ông đó ổng không có tu hành gì hết, cho nên từ đó không ai tin thiền sư nữa hết. Thì khi mà lãnh đứa con á, không phải con của ổng, nhưng mà ổng lãnh xong ổng kêu là thế à, ổng lãnh ổng nuôi. Rồi một năm sau khi mà cô gái không còn chịu nổi nữa, mới đây nó thật với cha mẹ rằng cha của đứa bé là người bán cá người chợ. Thì bây giờ cha mẹ của cô ta mới chạy vô, mới năn nỉ khóc lóc rồi nữa là sám hối thiền sư, xin đứa bé lại thiền sư trả lại đứa bé, là chị trả lời thế à, khi mà trình bày thôi nó thế à trả lại đứa bé. Thì như vậy mình thử biết rằng trong một năm đó danh tiếng và tất cả sự cúng kiến này kia nó mất mát hết, nhưng mà thiền sư nó là hai bên vẫn bình thường, thì người đó không còn nữa. Đó ngay cái chỗ đó người ta mất được gọi là một thiền sư, và chỗ đó mới tính được trình độ được cao hết. Cái nhiều khi mà mình nghĩ là mình tu cao nhưng mà người ta khen thì mũi mình nở, mà người ta chê thì mình chịu, mà người ta nói nặng thì mình là phiền não, mà nói nặng hơn nữa mình tự mình má thì mình quánh lộn. Thì mình thử coi vậy thì cái công lực của mình nó không hề mà xả ra một cái chỗ nào nữa, chứng tỏ rằng là mình là đạo cao. Đạo cao không là người ta có thể nhìn vào sắc diện, người ta nhìn vào cử chỉ và nhìn vào cái ngôn ngữ của mình khi mà xảy ra cố sự. Tức là khi mà xảy ra bất cứ hiện tượng nào mà có gia chạm mà mình có thể chịu được không, là người ta biết tự ngã mình nhiều hay thấp, tức là nhiều hay ít, và chỗ đó là đánh giá được tạo đứng cao hay thấp, chứ không phải là màu ảo. Cũng như là nhẫn nhục, là khi nào có chuyện xảy ra mình cũng nhẫn nhục được. Thế nên Phật tử biết ra trong kinh nói rằng Đức Quan Âm á là ở bên tay phải Anh Đà, bên tay trái là Đại Thế Chí, và Đức Quan Âm là ở cõi tịnh độ. Ở tịnh độ trong kinh nói là nơi đó có toàn là thượng thiện nhân, tức là người nào cũng tốt cả, cho nên mình về đó là người ta giúp đỡ mình tu hành, mà không có quả ác, không có lời nói quấy, không có ai làm cái chuyện phiền não đâu. Thì tại sao Quan Âm Bồ Tát lại không ở trên cõi đó tu mà lại hiện xuống trần gian này? Phật tử biết tại sao? Tại vì ở nơi đó có thể tu Bồ Tát hạnh và tu tịnh độ là yên ổn, nhưng mà muốn thành Phật á, ở Bồ Tát muốn tu cái hạnh Bồ Tát á, thì chỉ có ở trần gian này mới tu được. Vì chỗ nào ai cũng tốt hết trơn thì mình không thấy được cái xấu của mình, không thấy được cái kiên nhẫn của mình, phải đi vào cuộc đời, tức là đi vào ngay cái trần gian mà đang đau khổ này nè, rồi nó va chạm thực tế cho mình đó, nghĩa là vào trong lửa mới thử được vàng. Chứ nếu mà mình đem mình tất trong tủ hoài á thì vàng nó không biết độ tuổi của nó đó. Nếu mà muốn làm một Bồ Tát, tức là Quan Thế Âm, mà muốn thành Phật á, thì Quan Thế Âm phải thị hiện ở Ta Bà này, mới gặp chúng sanh đau khổ mới thử được lòng từ bi. À, mà gặp chúng sanh nó hung ác, nó chém, nó đập, hoặc là nó bậy bạ mình dẫn được á, thì nó không được thành dẫn được. Thế mình ngồi tịnh độ hoài thì ai cũng nói lời tốt cho nên thậm chí chim nó kêu cũng thành tiếng pháp nữa, thì làm sao mà thử được cái tâm nóng nảy được. Nếu mà Phật tử tu mà ai gặp mình cũng khen ngợi, hay là không ai làm cho mình phiền não ra, thì lấy gì để đo rằng nó là Phật tử là hiện tại là tu tới cỡ nào?
Phải xảy ra chuyện, rồi phải chuyện này chuyện kia, rồi phải tin đồn, phải nói chung là rất nhiều chuyện.
Chứ mà mình nghe xong rồi thì mình tin nói rằng Pháp Tú thế nào, bao giờ mình giống như một tảng đá kiên cố vậy đó. Đó, dù cho người ta khen hay là chê, thì tảng đá kiên cố gió thổi không có lay động, kẻ trí giống như tảng đá.
Thì cái đó mới gọi là mình từ từ đã.
Chứ bây giờ đó, người ta khen thì mình cũng vui, mà người ta chê thì mình cũng buồn. Rồi mình đi tới cái chùa đó, mình nghe người ta nói như vậy đó, rồi mình cũng vui, rồi mình nghe cái chùa nào hay thì mình cũng đi, rồi dài hôm sau nó hết hay thì mình bỏ. Thì đây cái đó là tự ngã mình nó còn đi theo cái chỗ đó. Cho nên có một chỗ Phật tử lưu ý, khi mà chúng tôi nhắc lại thì Phật tử thấy rằng cái điều này rất quan trọng. Khi mình phát tâm xuất gia, dù rằng ở xuất gia là một tu sĩ, hay là mình khởi tâm xuất gia phát tâm là một tu sĩ đại gia, điểm quan trọng nương tựa mình là Đức Phật. Mà Đức Phật niềm tin bên ngoài nó còn Đức Phật quan trọng, tức là niềm tin nơi trong tâm hồn của mình, chính mình là Phật tương lai trở thành. Chỉ có mình nương tựa ở nơi Đức Phật và nương tựa nơi thể đạo của chính mình, chứ không phải nương tựa ông thầy. Khi mình tu, mình nghĩ là mình tu vì ông thầy, mình tu vì Đức Chùa đó, thì ngay nơi đó mình đã lạc hướng từ đầu rồi. Nếu một mai thần tượng đổ vỡ, một mai cái chùa nó sập cái bị gì đi đó, thì mình sẽ mất căn bản này. Vì mình còn tu, còn Đức Phật nữa mình tu. Nếu mà mình tu vì cái chùa thì cái chùa đó mai mốt nó xảy ra chuyện này chuyện kia, mình nói như vậy là tôi hết tu rồi thì cái chùa đó nó không còn nữa, là tôi không tu nữa. Hay là nếu bị ông thầy thì nếu mà ông thầy đó ổng lâu thôi quá, thành ra tôi không có tu nữa. Tức là mình tu vì ông thầy chứ không phải mình tu vì ý chí, không phải tu vì giác ngộ, và không phải tu vì chính phẩm tánh của mình đó. Cái điểm quan trọng là mình bị hay lên đến chỗ đó, tức là chúng ta không nắm được cái căn bản bước chân đầu của mình là vì con đường giác ngộ và chúng ta giải thoát cho chính chúng ta. Đó. Còn ngoại trừ xung quanh là tự nhiên cái mình ông thầy hoặc chùa hay là tất cả nhà thờ hay là đình biểu xung quanh là những hình ảnh đó làm cho mình làm một cái bóng mát cho mình yên ổn. Nếu chỗ này không được mình dời đi chỗ khác, nhưng mà điểm cốt lõi là hột giống, tức là mình bỏ mất. Nếu mình đem hạt giống mình thấy gieo cái miếng đất này mà mình thấy rằng đất này nó xấu, không đủ phân, nó chai, móc lên đem đi miếng đất khác gieo đi. Vì cái hộp giống này mới làm nên sự nghiệp, chứ không phải vì miếng đất này làm nên sự nghiệp của mình. Cho nên Phật tử với ngày xưa đó, mấy cái ông mà ông quan hoặc là mấy người mà ta gọi là quân sư rồi, trước khi mà họ đi ra mà họ nghĩa là làm nữa là quân sư, hoặc họ làm giống như mình nói là tham mưu cho mình, những người làm vua rồi đó, họ phải suy nghĩ, họ phải tính toán, họ tìm ra cái cách, cũng như giống như tìm con minh quân, họ chọn minh quân, tức là họ chọn đèn sáng, họ chọn cái lành, họ tới họ đầu quân. Họ đầu quân rồi họ hướng dẫn người đó để chiến thắng, và đồng thời lập những cái công trạng của họ. Chứ nếu mà mình nữa là nghĩ rằng nữa là mình đầu vô đen rồi chỗ này nó không được, cái này nó hư luôn, nhưng mà không phải, họ thấy chỗ này không được rồi họ từ bỏ đi tìm chỗ khác. Bởi vì tiên khôn á, chọn cây mà đậu, cây nào mà mình thấy rằng nó đầy đủ bóng mát, nó đầy đủ trái ngọt, nó đầy đủ nữa là hương thơm thì mình ở. Nhưng mà mình thấy rằng cây đó là vài bữa nó bây giờ nó bị chùm gỡ cái đeo quá đi, rồi mai mốt mà nó khô cằn đi, nó bị cái là gì nó làm nó chết đi. Nhưng mình cứ nói rằng tôi bây giờ cái hồi đó là tôi chọn cây này nên tôi trung thành, thẻ nó chết khô tôi cũng chết khô luôn. Ngay nơi đó mình đã bị mất cái hồn giống rồi. Vì cái điểm chính là cái hồn giống chứ không phải là điểm chính là cái cây. Giống vậy là khi mình tu là các pháp xung quanh là cái trợ duyên cho mình. Nhưng mà điểm chính là Phật tâm của mình gieo đúng chỗ, và từ đó nảy mầm lên, nó thành tựu đạo dành cho mình. Đó. Khi mà Phật tử phân biệt được hai cái một cách rõ ràng là mình đang ngay cái chỗ mình tôi nói, tức là lúc đó mình không còn tự ngã. Tự ngã mình cũng nhẹ mới. Bởi vậy khi mà các Phật tử thấy đó là khi mà người ta làm một cái chùa đó, thì Phật tử thấy có ba cái cửa gọi là tam môn đó. Bước vô chùa là bước vào cổng tam môn đó. thì ba cái cửa đó còn được gọi là không môn. Không môn tức là cửa chùa, gọi là không môn tức là cửa không. Đó, cửa không ở đây tức là không phải không có, nhưng mà không tức là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Tức là bước vào trong cửa này là người ta giải trừ tất cả các tự ngã của mình. Chứ còn trong chùa thì nó có đầy đủ tất cả, nó có nhà, cửa, xe, cộ, con người, và có đầy đủ tất cả tham sân và si. Nhưng mà điểm quan trọng của mình là mình phải thanh lọc được chính mình đó. Mình phải thanh lọc được cái tự ngã của mình, mình mới gọi là bước vào cửa không môn. Nên nhiều khi mình không nắm vững được cái đó, thành ra vào chùa mình vẫn bị là tham sân si nó khởi lên. Và khi nào phiền não nó lên là mình nghĩ rằng tại vì cái chùa đó nó làm cho tôi phiền não, cho nên tôi không đi chùa đó nữa, tức là tôi không phiền não nữa. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Bao giờ cũng vậy, tức là mình phải lấy tâm mà tạo được cảnh, chứ đừng bao giờ để cảnh nó tạo tâm. Bởi vì cuộc đời mình bao giờ nó đau khổ, bao giờ cũng xảy ra đủ chuyện hết. Cuộc đời bao giờ cũng thị phi cả. Nhưng mà làm sao mà mình lấy cái tâm mình tạo cái không thị phi để chế ngự lại cái thị phi cuộc đời đó. Chứ không phải rằng mình nghĩ rằng cái cảnh đó phải hòa hợp với tâm mình. Thế là bây giờ muốn cuộc đời vui thì lúc đó cuộc đời nó mới làm cho tâm mình vui. Không phải vậy. Thì Phật tử thấy người ta gọi là nếu mà tâm hồn mình nó đau khổ thì cuộc đời không có thể nào mà vui vẻ được. Cho nên những vua nói là người buồn cảnh có gì đâu bao giờ. Tức là nếu mà người trong cái lòng mình tâm sự ngổn ngang này kia đó thì mình thấy cuộc đời không có vui. Do đó người tu tức là chủ yếu là tâm, tức là mình tạo được cái tâm mình từ được tự ngã của mình á, thì mọi cảnh xung quanh nó trở thành tịnh độ. Bởi vậy trong kinh mà có lúc Phật tử đọc có đoạn nói rằng là tức tâm tức Phật, hai đoạn nói tức là cái phần tâm tịnh tức là tịnh độ tịnh. Khi nào cái tâm mình nó tịnh á là mọi cái xung quanh nó không có gì đâu. Mà khi cái tâm hồn mình nó lắng dịu xuống, nó an ổn á, thì mọi người xung quanh dù họ có nói ngửa nó nghiêng gì nha, thì lòng mình nó vẫn giữ nguyên gì cả chân, không có lay động. Ở đây tức là tự ngã không còn nữa, nhẹ mới như vậy. Thì ra quay đoạn hai đó là khi nào Phật tử đạt được cái kho tàng và Phật pháp của mình nó đầy đủ á, mình thu lượng được các kinh điển và trí tuệ kinh nghiệm á, thì khi đó chúng ta được tiến bộ và tu hành rất nhanh. Nếu không thì mình tu nó chậm đi và nó sẽ lạc được pháp. Cái thứ ba là vì lìa lỗi tà hạnh và nằm vì phú thí nên thường giàu có của cải không ngay trong tộc, trong nhà sinh thuận, vợ có trí tháo và phục tùng chồng, mẹ và con không bị ai đem lòng dục để xâm phạm. Và cái này nó thuộc về cái giới mà tà dâm. Lần trước nói Phật tử nghe về thập nghiệp đó, trong đó phần thứ ba tức là tà dâm. Tà dâm tức là cái lòng mình mà nó tà vậy đó. Thì ở đây muốn nói là cái việc phú thí. Tại sao mới chữ phú thí đây? Tức là ngoại trừ cái việc mà mình là một cái người có gia đình á, thì mình chánh hạnh. Tức là tâm của mình chánh á, thì mình nghĩ chánh, lời nói chánh và hành động chánh á, thì mình tà không tà hạnh, tức là không đụng chạm tới vợ chồng người khác và không có lan cạ nữa đó, thì gọi là người đó, gọi là người đó đầy đủ trí hạnh. Nhưng mà chẳng những mình giữ vậy thôi, nhưng mình còn làm, mình bố thí và đồng thời mình làm những cái hạnh lành mà cho đừng làm cho người ta khởi cái tâm tà dâm. Lần trước chúng tôi nói rồi đó, thì các vị cũng nhớ là nếu mà công đức á là sau này trong nhà mình không ai chăm đoạt, tức là trong nhà sinh thuận là vợ có trí tháo và thực thuận chồng, tức là vợ chồng hòa thuận, mẹ vợ hay là con cái mình không có bị ai xâm phạm về vấn đề đó là dục tình nữa, tức là lòng dục không ai xâm phạm hết, thì đó là nói rằng công đức á, công đức đó để cho những người nào mà có lòng bố thí, tức là nghĩ đến vì cái phạm hạnh của cái khác mà gìn giữ, thì người đó sẽ được công đức là gia đình mình yên ổn, không có bị chuyện là giống như cái nhiều Phật tử mà có con trai con gái mình cứ sợ hoài, nó lớn lên mình cứ sợ không biết nó xấu hay xấu, giống như ta nói con gái giống như là cũng bấm chơi đồ vàng, cứ sợ cứ nó hư rồi nào. Nếu mà mình làm những cái hạnh lành tốt về chánh hạnh, về tà dâm mà mình giữ được và mình đem cái công đức đó mà làm việc bố thí như trong nghĩa lúc trước chúng tôi nói, thì như vậy con cái mình và cái nghiệp đó sẽ không có đó. Tức là nếu mà mình và những người mà tà dâm thì các Phật tử biết rằng tà dâm không phải là chỉ có một cái là mình nghĩ rằng mình làm rồi thôi, nhưng mà cái nghiệp đó nó sẽ liên hệ tới con cái của mình đó. Tức là cái cha mẹ mà tà hạnh á thì cái giống mình cũng tự đó con cái nó tà hạnh, nó nguy hiểm lắm chứ không phải là thường đâu. Các Phật tử biết là cái kinh nghiệm của chúng tôi khi còn nhỏ tới bây giờ đó ha, cho nên những đứa trẻ con các Phật tử biết hả, những đứa trẻ con á mà được cha và mẹ nó sinh ra mà không có nguồn gốc á, giống như mình nói là trẻ mồ côi á, mà thảy vào đường mà bụi rồi ha, hoặc là đồng thời mà nó nghĩa là được sinh ra không có một cái cái hình ảnh mà chính thức của cha, của mẹ, của hôn nhân, của cha mẹ đồng ý mà nó hùng về nó là tà hạnh hoặc là những cái việc làm mà phi pháp đó, thì cái đứa nhỏ là nông thôn lắm. Tức là dù lớn lên nó sẽ ảnh hưởng là ngay cả cái chủng tử nó đã lâu thôi rồi, tức là giữa già cha và mẹ nó đã lâu thôi rồi, thì chủng tử đó sau này hoàn toàn không thể tìm được cái chuyện tốt.